về khuya vắng tiếng lúa đê mê. Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất.
Thuộc quyền Sơn Huy và chương trình Quê hương mến yêu thân ái chào quý vị.
Quyên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chủ đề của chương trình Quê hương mến yêu hiện tại là giới thiệu các món ăn của ba miền đất nước, sưu tầm, góp nhặt, gìn giữ các món ăn và xào nấu để gửi đến quý thính giả mà anh chị em chúng tôi đã làm. Hẳn là khiến quý vị nghĩ rằng chúng tôi cũng đã có những cố gắng trong vấn đề nấu nướng nội trợ. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái kẹt là anh Sơn Huy ảnh đi vắng một thời gian ngắn. Thì bây giờ để kiểm tra lại tay nghề của anh thì chúng tôi cũng rất là may mắn là có mấy trang nhật ký trong vòng một tuần lễ của anh Sơn Huy ảnh viết trong cái thời gian mà chị Huy chỉ đi công tác xa. Vậy chúng tôi xin phép để mà đọc mấy trang nhật ký này để quý vị thấy là anh Sơn Huy đã trổ tài và xây sở ra sao khi mà vợ anh Sơn Huy vắng nhà.
Kính thưa quý vị, như vậy Thục Quyên nói như vậy chắc là không phải là nhật ký của Sơn Huy đâu nha.
Chữ của anh ranh ranh đấy ha. Để Thục Quyên cứ đọc lên rồi coi thử thính giả nghĩ là có phải đây là văn chương của anh Sơn Huy hay không.
Thục Quyên làm vậy thì chơi kỳ cục quá. Thực tình đâu phải nhật ký của Sơn Huy đâu.
Không nói nữa. Bây giờ on air rồi. Không nói nhiều nữa để cho Thục Quyên đọc cho thính giả nghe. Thưa quý vị, ngày đầu tiên hết, tức là thứ hai, chỉ còn một mình ở nhà. Vợ tôi đã đi công tác trong một tuần. Thật tuyệt vời. Vợ đi thì thật là tuyệt vời. Nhưng mà không biết là anh Huy có ý gì mà vợ vắng nhà mà lại tuyệt vời. Tôi cho rằng tôi và chú Cún, thưa quý vị, chú Cún ở đây là con chó con của anh Huy đó, sẽ trải qua những giờ phút khó quên. Tôi đã lập ra một thời khóa biểu chính xác như một bản ghi nhạc. Tôi biết rõ phải thức dậy vào giờ nào và thời gian vào phòng tắm hay nhà bếp để chuẩn bị bữa điểm tâm. Tôi cũng tính toán thời gian để rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, dắt chó đi dạo, đi chợ, nấu nướng. Và thật ngạc nhiên, tôi sẽ còn rất nhiều thì giờ rỗi. Tại sao phụ nữ cứ phải quan trọng hóa những công việc này thế nhỉ? Trong khi họ có thể giải quyết một cách chóng vánh. Tất cả chỉ là vấn đề tổ chức mà thôi. Về bữa ăn trưa, tôi và con Cún sẽ có thịt bò nướng. Tôi đã trải khăn bàn thật đẹp. Thưa quý vị, ngày đầu thôi cho nên khăn bàn rất là đẹp. Đốt nến tình như vậy đó. Và bày một bó hoa hồng để không khí có vẻ thân mật hơn. Chú Cún đã ăn một phần vịt quay. Vịt này phải của anh Huy quay không hay là làm mua ngoài chợ đây?
Chợ Hồng Kông quay đó.
Vịt quay nhưng mà kèm theo rau cải trộn. Tráng miệng thì có bánh quy, còn tôi thì nhấm nháp rượu vang và phì phà một điếu xì gà. Nghe có vẻ đã anh Huy nhỉ? Đã lâu rồi tôi chưa bao giờ được thỏa thê như thế. Thưa quý vị, đó là ngày thứ nhất đó, nghe có vẻ xôm tụ lắm. Nhưng mà bây giờ qua ngày thứ ba, tôi phải xem lại thời khóa biểu của tôi. Rõ ràng là cần phải sửa đổi chút ít. Tôi giải thích với con Cún rằng, tất nhiên không phải ngày nào cũng phủ phê. Nó không nên chờ đợi món ăn chơi và bữa ăn được phục vụ trong ba cái đĩa khác nhau. Mắc công rửa chén phải không anh Huy? Đúng rồi, đây nè, vì rửa chén chính là tôi. Khi dùng điểm tâm, tôi đã nhận ra bất lợi của món nước cam vắt. Nó buộc bạn phải rửa cái khuôn vắt mỗi lần như thế. Trừ khi là ép sẵn cho hai ngày. Tính chuyện lời rồi đó. Như thế bạn sẽ giảm được một nửa phần rửa khuôn. Vợ tôi đã căn dặn là phải dùng máy hút bụi mỗi ngày. Nhưng mà không cần. Hai ngày một lần là quá đủ rồi. Chỉ cần tôi mang bít tất vào và rửa sạch chân cho con Cún là được rồi. Thục Quyên đọc tới đây và Thục Quyên còn thấy mệt nữa. Thôi bây giờ chắc phải nhờ Bảo Khanh đọc giùm Thục Quyên đi.
Vào ngày thứ tư, tôi có cảm tưởng rằng việc nội trợ mất nhiều thời gian hơn là tôi tính. Cần phải xem lại chiến lược của mình. Trước tiên là mua cơm hộp. Điều này sẽ bớt được cho tôi nhiều thời gian trong bếp. Sự chuẩn bị không thể nào lâu hơn việc thưởng thức bữa ăn được. Ngược lại, phòng ngủ vẫn còn là một vấn đề. Trước tiên là phải mang chăn ra, thông thoáng, trải lại giường. Phức tạp quá. Hơn nữa, tôi cũng không thấy ích lợi gì khi phải dọn dẹp giường mỗi ngày. Làm biến quái vậy anh Huy. Vì tối đến là ta lại leo lên đó. Đối với con cún đã chấm dứt bữa ăn nhiều món. Thực đơn, pate hộp. Nó phụng phịu, nhưng mặc kệ. Thứ năm, không có nước cam vắt nữa. Vì sao một loại trái cây có vẻ hiền lành lại gây ra lắm điều phiền phức như thế nhỉ?
Tại vì lời đó.
Thật ra sư Huy giỏi lắm, mà đều bà Khanh với Thục Quyên chưa biết thôi.
Thì đọc nhật ký anh Huy là đây, biết rồi mà.
Đây nè anh Huy, thật khó tin. Từ giờ tôi sẽ mua nước cam chai. Làm biến quá rồi. Khám phá thứ nhất, tôi đã biết cách chui ra khỏi giường mà không làm nhầu chăn và tấm trải nhiều. Như thế, chỉ cần kéo căng lại một chút ít. Tất nhiên là phải có sự tập luyện và đừng nên lăn lộn nhiều trong đêm. Cười quá. Tôi hơi đau lưng, nhưng tắm nước nóng là sẽ ổn cả thôi. Tôi đã thôi không cạo râu mỗi ngày. Như thế cũng bớt được vài phút quý giá. Vợ tôi không bao giờ tốn thời gian đó, vì cô ấy đâu có cạo râu đâu.
Có râu đầu cạo.
Khám phá thứ hai, thay chén đĩa sạch ở mỗi bữa ăn là điều phi lý. Việc rửa chén bát thường xuyên đã khiến tôi phát điên lên được.
Chắc cái này là sắp sửa ra mua dĩa giấy về ăn
giấy,
rồi.
Ly giấy hay là đũa giấy như anh Phạm Thiện vậy. Con cún cũng sẽ ăn trong đĩa bẩn, vì dù sao nó cũng chỉ là loài vật. Ghi chú, tôi nhận thấy rằng dùng máy hút bụi tối đa mỗi tuần một lần cũng quá đủ. Điểm tâm và ăn trưa chỉ có xúc xích.
Wow, trời ơi, quý vị nghe tiếp là ngày kế tiếp của anh Sơn Huy là chấm dứt món nước trái cây ở trong chai, từ vì mang nặng quá. Mới đầu thì nghe còn từ cam vắt, xong rồi qua cam ở trong chai cũng còn được được, nhưng mà bây giờ không có cam, nước cam chai luôn. Rồi tôi đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, xúc xích rất ngon vào buổi sáng, nhưng mà hơi dở vào buổi trưa và đến buổi tối thì quá tệ. Nếu người ta ăn hơn 2 ngày liên tiếp, nó còn có thể gây ra nôn mửa. Thục Quyên không ngờ là anh Sơn Huy như vậy, biết không? Ở trên đài thì thấy khác, nhưng mà vắng chỉ có mấy ngày thì thấy, nhìn trong cái cuốn nhật ký này thì thấy hai con người khác hẳn thật. Con cún có món chả rán. Món này cũng rất bổ dưỡng, mà đĩa lại không bị bẩn. Tôi nhận thấy rằng ta có thể hút món súp ngay trong nồi. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Mà nó không hề thay đổi hương vị, không cần bát và thìa nữa. Từ đây tôi có cảm tưởng ít bị hành hạ bởi cái việc rửa chén hơn. Tôi đã không lau sàn bếp nữa. Việc này cũng khiến tôi bực bội giống như dọn dẹp giường. Nhưng mà ở dưới có thêm phần ghi chú: không nên dùng đồ hộp, nó làm bẩn cây khui hộp. Thưa quý vị, sang ngày anh Huy tại sao cứ ngồi cười trừ không vậy? Có đúng không vậy anh Huy?
Chắc là đúng quá thì anh mới cười.
Vâng, thưa quý vị, sang ngày thứ bảy, tại sao lại phải thay đồ buổi tối để rồi sáng lại mặc vào nhỉ?
Thành ra hôm nay Bảo Khanh thấy anh Huy đang mặc đồ mà hình như không có ủi phải không anh Huy?
Không, đồ không ủi thì cũng còn đỡ, nhưng mà Thục Quyên là nạn nhân á, đang ngồi bên cạnh anh Sơn Huy đó, Khanh có biết không? Nhưng mà cũng may đó là anh Huy nghĩ ra cái ý là phải thay đồ buổi tối để rồi sáng mặc vào. Khỏi phải thay đồ buổi tối để rồi sáng mặc vào, nhưng mà cái ý này là rơi vào ngày thứ bảy cho nên đỡ đó.
Chứ đỡ là không, hôm sau là ngày Chủ nhật hả?
Chứ nếu không làm là sau khi làm đài là Thục Quyên phải đi gặp bác sĩ tai mũi. Tôi thích dùng thời gian đó để nghỉ ngơi thêm một tí, cũng chẳng cần dùng chăn, như thế giường sẽ luôn phẳng phiu. Con cún làm vương vãi thức ăn khắp nơi. Tôi đã mắng nó một trận, dù sao thì tôi đâu phải là người hầu của nó. Lạ lùng là dường như thỉnh thoảng tôi đã từng nghe vợ tôi trách tôi như thế. Có thiệt không anh Sơn Huy?
Hôm nay nói gì nói mình có thôi Thục Quyên.
Vậy mà sao hồi nãy lúc Thục Quyên mới nói thì anh đính chính dữ vậy? Hôm nay tôi cạo râu, nhưng thật sự không hăng hái lắm. với bữa điểm tâm cần tránh tất cả những món phải mở ra, khui, sắc lát, nấu nướng. Tôi đã bực bội với những việc đó lắm rồi. Với bữa trưa, nên ăn ngay trong bao bì và ở trong bếp. Không cần chén đĩa, khăn ăn, khăn trải bàn. Khanh thấy không? Ngày đầu á là nào là khăn bàn, đèn cầy, hoa hồng.
Thấy nó có vẻ tình quá.
Còn bây giờ thì...
ngồi trong bếp, ngồi trong một cái góc.
Còn
mà
đỡ,
không cần...
còn đỡ hơn là ăn súp mà không cần múc ra chén như thế.
Cứ ngồi mà cứ...
cầm nguyên cái nồi luôn. Dạ, vậy đó.
Có ngồi chầm hổm không anh Huy?
Với bữa trưa nên ăn ngay trong bao bì và ở trong bếp, không cần chén đĩa, khăn ăn, khăn trải bàn. Răng tôi bắt đầu hơi ê. Chắc là không đánh răng nè. Tại vì bacteria, những con vi khuẩn sau 12 tiếng đồng hồ là bắt đầu nó hoành hành rồi, mà cái này 7 ngày lận. Cho nên răng hơi ê. Nhưng mà không phải, có lẽ vì tôi không ăn trái cây, là bởi vì tôi sợ mang sách quá nặng. Cũng có thể bắt đầu bị thiếu vitamin C. Vợ tôi điện thoại về hỏi xem tôi có lau chùi cửa kính không. Câu hỏi này thừa quá phải không Khanh? Tôi đã bật cười. Cô ấy tưởng như tôi có nhiều thời gian lắm vậy. Một sự bực bội trong bồn tắm. Quý vị nghe mới khủng khiếp nè. Ống thoát nước bị nghẽn vì mì sợi.
Vậy là anh Huy
là mì ăn liền.
Mì ăn liền coi như
mì ăn liền, nhưng mà lại rửa chén mà không biết làm sao mà lại
để cái mì sợi nó,
mì sợi mà ở trong bồn tắm, ở trong bồn tắm, thưa quý vị. Vậy chứng tỏ là vừa ăn vừa tắm, anh Huy tiết kiệm thời gian. Rồi tới đâu rồi?
Có một cái chỗ nhỏ nhỏ ghi chú ở dưới nữa đó Quyên.
Chưa, không mấy quan trọng, vì dù sao thì tôi cũng đã không tắm nữa. Cho nên là mì gói gì trong bồn tắm cũng không sao, bởi vì tôi không tắm nữa. Nhưng mà dưới là ghi chú, tôi và con cún cùng ăn ngay tại tủ lạnh, cần phải ăn nhanh chóng để không phải mở tủ lạnh quá lâu. Thưa quý vị, sang ngày chủ nhật, con cún và tôi nằm trên giường xem truyền hình. Chúng tôi nuốt nước bọt khi nhìn thấy người ta ăn uống. Chúng tôi đã kiệt sức và cầu nhàu suốt. Sáng nay tôi đã ăn nhầm phải món gì đó ở trong dĩa của nó. Có thật không anh Sơn Huy?
Có thật không vậy?
Thật sự tôi cần phải đi tắm, cạo rau, chải đầu, làm món ăn cho nó, dắt nó đi dạo, rửa chén, dọn dẹp, đi chợ và vân vân. Nhưng tôi không còn sức lực nữa. Tôi có cảm tưởng rằng thị giác và sự thăng bằng của tôi có vấn đề. Ngay đến cả con cún cũng không còn vẫy đuôi nổi nữa. Cả chủ lẫn cún. Cuối cùng, bản năng sinh tồn đã giúp chúng tôi lê bước đến nhà hàng. Tại đây, chúng tôi trải qua hơn một giờ để thưởng thức đủ thứ món trong nhiều chén dĩa trước khi vào khách sạn. Phòng ngủ thì thật sạch sẽ, tươm tất. Tôi đã tìm ra giải pháp lý tưởng. Tôi tự hỏi, vợ tôi có bao giờ nghĩ đến điều này không?
Kính thưa quý vị, hồi Sơn Huy nhớ là hồi đó có coi cuốn phim họ nói là hoa lạc giữa rừng gươm. Nhưng mà thực tình hôm nay thì Sơn Huy bị là gươm lạc giữa rừng hoa. Thành thử bị hai cô Bảo Khanh với Thục Quyên tất cả mọi điều về khi vợ đi vắng, thì không biết là cái kết luận như thế nào Thục Quyên?
Đó thì chắc chịu thôi. Nhưng mà thưa quý vị, như là Thục Quyên vừa mới đọc như vậy thì không biết là đối với quý vị, các nhất là quý ông ở trong thành phố thì như thế nào. Nhưng mà Thục Quyên nói đùa như vậy thôi, cũng nãy giờ chơi kỳ cục như vậy cũng tội nghiệp anh Sơn Huy.
Tức là nói oan cho Sơn Huy.
Vâng, thưa quý vị, mà chúng tôi vừa mới đọc xong mấy trang nhật ký mà lúc đầu thì giới thiệu là của anh Sơn Huy, nhưng mà thật ra thưa quý vị không phải. Đây là không phải nhật ký của anh Sơn Huy mà là của một ông Tây mắt xanh mũi lõ nào đó mà được đăng ở trên tạp chí Selection. Và Thục Quyên xin thành thật xin lỗi anh Sơn Huy. Tuy nhiên Thục Quyên vẫn rất là vui vì biết rằng quý thính giả vừa hưởng những giây phút thoải mái. Và Thục Quyên vẫn tin chắc rằng mấy trang nhật ký này có ký tên Sơn Huy, hay là ngay cả chú Duy Trác hay Đăng Khánh hay là Phạm Cơ cũng được cả. Và tất cả các ông chồng ở thành phố cũng rất xứng đáng là tác giả của nhật ký này, có đúng không ạ?
Rất là đúng. Thục Quyên câu kết luận rất là hay.
Vâng, thưa quý vị.
Nhưng thưa quý vị, thì chương trình Quê Hương Mến Yêu của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Mong rằng chương trình này đã mang lại cho quý vị một
không cho cho Thu Quyên với thêm một câu nữa là nếu mà quý bà mà sau khi nghe cái nhật ký này đó mà có cái ý kiến gì mà cần đóng góp vào chương trình tới, xin quý vị cứ vui lòng tự nhiên. Thu Quyên xin kính chào quý vị.
Bảo Khanh xin kính chào quý thính giả.
Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.